là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dự và giao nhiệm vụ cho thanh niên Yên Bái trong nhiệm kỳ mới.
Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Bình.
Huyện Văn Chấn tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ văn hóa du lịch Mường Lò năm 2022.
Cần quản lý chặt chẽ hoạt động của đầm ao hồ để đảm bảo an toàn hồ chứa.
Chương trình thời sự chiều nay được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số điện thoại 02163 855 635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, với khẩu hiệu hành động tuổi trẻ Yên Bái bản lĩnh, trí tuệ, tiên phong, tình nguyện và phát triển, ngày 12 tháng 9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027 đã khai mạc phiên trọng thể. Dự phiên trọng thể đại hội có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái. Dự đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng thời kỳ đổi mới, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh cùng 220 đại biểu chính thức. Dự đại hội về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng dự còn có các đại biểu đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh Ninh Thuận, Lào Cai, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La và Hà Nam. Cùng với sự lớn mạnh và trưởng thành của đoàn viên thanh niên cả nước trong những năm qua, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Đoàn và các cấp ủy chính quyền trong tỉnh, tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên tỉnh Yên Bái đã phát huy truyền thống tiếp bước cha anh, năng động, sáng tạo, tích cực trong học tập, lao động, đổi mới sáng tạo, xung kích tình nguyện về cuộc sống cộng đồng, khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển. Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã hoàn thành vượt 11/12 chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra. Ban chấp hành tỉnh đoàn đã được nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh liên tục trong 4 năm từ 2018 đến năm 2021. Phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai rộng khắp và có sức lan tỏa sâu rộng. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn đã triển khai trên 10.000 công trình phần việc thanh niên, giá trị làm lợi trên 130 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã giới thiệu trên 9.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có trên 5.000 đồng chí được kết nạp Đảng. Phát biểu giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ Yên Bái trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đề nghị các cấp bộ đoàn cần nhận thức sâu sắc vị trí vai trò của đoàn viên thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng để từ đó tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, định hướng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh:
tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động cho đoàn viên thanh niên với tinh thần hướng mạnh về cơ sở, thiết thực, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức các câu lạc bộ, các diễn đàn, các sân chơi bổ ích, tạo sức hấp dẫn, lôi cuốn đoàn viên thanh niên tích cực tham gia, đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả đề án hỗ trợ phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025. Nhân rộng các mô hình câu lạc bộ, vườn ươm thanh niên khởi nghiệp, thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu của đoàn viên thanh niên trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện chuyển đổi số. Đoàn viên thanh niên phải khẳng định là nhân tố quan trọng, là lực lượng nòng cốt tích cực tiên phong trong chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, tập trung xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy, là cánh tay phải đắc lực của Đảng.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng mong muốn Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã trao tặng đại hội lãng hoa tươi thắm và bức cờ thêu mang dòng chữ Bản lĩnh, trí tuệ, tiên phong, tình nguyện và phát triển. Tại phiên trọng thể, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp vào các văn kiện trình tại đại hội và dự thảo văn kiện đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, thông báo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành tỉnh đoàn khóa 15. Theo đó, hội nghị đã bầu ra Ban Thường vụ tỉnh đoàn gồm 11 đồng chí. Đại hội cũng đã tín nhiệm bầu đồng chí Hà Đức Hải, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái khóa 14, nhiệm kỳ 2017-2022, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái khóa 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Bầu 3 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn khóa 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng đã bầu 10 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái và 11 cá nhân đã được tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022 được tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp báo giới thiệu sự kiện lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái và danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022. Dự và chủ trì buổi họp báo của đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức lễ đón nhận và khai mạc lễ hội. Tại buổi họp báo, lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ và huyện Mù Căng Chải đã báo cáo về các hoạt động triển khai trong mùa lễ hội năm nay tại địa phương. Công tác chuẩn bị cho mùa lễ hội đã được các địa phương thực hiện chu đáo. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo. Các địa phương cũng đã thực hiện việc niêm yết công khai giá dịch vụ và du khách có thể phản ánh qua số điện thoại đường dây nóng. Riêng lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022 sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 24 tháng 9 tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình của các tỉnh khu vực phía Bắc. Chương trình nghệ thuật với chủ đề Xòe Thái tinh hoa miền di sản gồm 3 chương, có sự tham gia của trên 3.000 diễn viên, nghệ nhân, nhân dân, màn đại xòe với 2.022 người tham gia. Hoạt động diễu diễn đường phố diễn ra từ 17 giờ đến 19 giờ 30 ngày 24 tháng 9 trên các tuyến đường của thị xã Nghĩa Lộ và khu vực sân khấu, lễ đón nhận với quy mô trên 500 nghệ nhân, nhân dân tham gia. Quá trình diễu diễn trên đường phố sẽ trình diễn và giao lưu với khách du lịch qua các làn điệu dân ca dân vũ truyền thống và tái hiện các hình ảnh lễ hội đặc trưng của dân tộc gắn với các sản phẩm du lịch địa phương. Ngoài tổ chức chương trình diễu diễn vào tối ngày 24 tháng 9, thị xã Nghĩa Lộ tổ chức thêm các đoàn diễu diễn vào buổi tối các ngày cuối tuần trong tháng 9 năm 2022. Trong khuôn khổ lễ đón nhận bằng và khai mạc lễ hội còn có các hoạt động nổi bật khác như trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc, hội chợ sản phẩm ô cốp, đặc sản các vùng miền và văn hóa ẩm thực năm 2022, triển lãm ảnh di sản nghệ thuật xòe Thái và ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Cùng với thị xã Nghĩa Lộ và huyện Mù Căng Chải, các địa phương trong tỉnh cũng đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động văn hóa du lịch mang đậm bản sắc để thu hút khách du lịch đến với Yên Bái. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã trao đổi một số nội dung liên quan đến các hoạt động lễ đón nhận và khai mạc lễ hội như trang phục biểu diễn của diễn viên tham gia màn nghệ thuật xòe, việc phối hợp giữa tỉnh Yên Bái với các tỉnh bạn trong tổ chức màn đại xòe và trưng bày sản phẩm ô cốp, việc duy trì và bảo tồn nghệ thuật xòe Thái trong thời gian tới, phương án phòng chống dịch bệnh, việc quản lý sử dụng các thiết bị bay không người lái trong buổi lễ, bố trí không gian tác nghiệp cho đội ngũ phóng viên. Đại diện lãnh đạo các cơ quan của tỉnh Yên Bái đã giải đáp các thắc mắc của cơ quan báo chí, đặc biệt tỉnh Yên Bái sẽ tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ phóng viên tác nghiệp thuận lợi. Phát biểu bế mạc buổi họp báo, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị để công tác tuyên truyền đạt được hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng mạnh mẽ, góp phần vào thành công sự kiện, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan, tiếp tục hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương và trung ương tuyên truyền sâu rộng, đậm nét về các hoạt động của lễ hội, đảm bảo các điều kiện phục vụ tác nghiệp của phóng viên tại sự kiện. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí ưu tiên dành thời lượng có nhiều tác phẩm báo chí tuyên truyền về lễ đón nhận bằng của UNESCO và khai mạc lễ hội, nhất là tuyên truyền về ý nghĩa nội dung và các điểm mới nổi bật của sự kiện và chuỗi các hoạt động hưởng ứng sự kiện, tăng cường trao đổi thông tin với ban tổ chức, góp phần cùng với Yên Bái và các tỉnh Tây Bắc thực hiện thành công lễ đón nhận bằng của UNESCO và khai mạc lễ hội năm 2022 để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái vừa kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Bình. Năm 2022, huyện Yên Bình phấn đấu 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Tân Nguyên, Phúc An, Yên Thành, Ngọc Trấn và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Thịnh Hưng, Đại Đồng và Xuân Long. Đến năm 2024, huyện Yên Bình phấn đấu được công nhận huyện nông thôn mới. Để đạt mục tiêu đề ra, bên cạnh việc tận dụng tốt các nguồn lực đầu tư của trung ương, của tỉnh, huyện Yên Bình đã phát huy tốt nội lực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch, xác định các nhóm tiêu chí cần tập trung thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo để triển khai thực hiện. Đến thời điểm này, bốn xã phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao đạt từ 8 đến 10 tiêu chí. Kết luận buổi làm việc, đoàn công tác Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Bình trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đồng thời đề nghị huyện Yên Bình tiếp tục rà soát, đánh giá lại các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo huyện, phụ trách từng công việc cụ thể, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để các địa phương cán đích nông thôn mới.
Sáng nay, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái đã tham gia hội nghị trực tuyến do Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức, kết nối 63 điểm cầu tại các tỉnh thành phố trong toàn quốc, đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022. Trong 9 tháng năm 2022, Hội người cao tuổi các cấp đã tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Trong hoạt động, các cấp hội đã hiến kế, hiến công, góp sức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương. Tại tỉnh Yên Bái, phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, người cao tuổi luôn tích cực tham gia xây dựng đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở, trực tiếp tham gia lao động sản xuất, làm kinh tế giỏi, tuyên truyền vận động nhân dân, gia đình, con cháu thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. 3 tháng cuối năm, Hội người cao tuổi các cấp tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 với chủ đề chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức các hoạt động bảo vệ chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trên mọi lĩnh vực.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải 2022. Huyện Văn Chấn sẽ có 60 người dân tộc Khơ Mú tham gia dự diễn đường phố. Tham gia hội chợ trưng bày giới thiệu các sản phẩm ô cốp và văn hóa ẩm thực với 6 gian hàng, tham gia không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc. Đặc biệt tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn sẽ tổ chức lễ cúng tôn vinh cây chè Suối Giàng, tổ chức hội thi dạ bánh dày, múa khen, thổi sáo mông, đẩy gậy, kéo co và các hoạt động trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Tổ chức các đêm tiệc trà Suối Giàng gắn với giao lưu văn nghệ. Tại xã Tu Lệ, tổ chức thi dã cốm, thi nấu món ăn truyền thống, trò chơi dân gian, xây dựng không gian chợ quê trưng bày, bán các sản phẩm nông nghiệp. Đây là dịp để huyện Văn Chấn quảng bá về tiềm năng du lịch và những sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương tới du khách.
Đến năm 2025, Yên Bái phấn đấu 50% lao động là người dân tộc thiểu số trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu. Giai đoạn này ưu tiên đào tạo và phát triển nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số có khả năng ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới, kết hợp với phát huy các tri thức bản địa và kinh nghiệm sống sản xuất của đồng bào trong phát triển kinh tế. Các ban ngành liên quan cần thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho người lao động, hỗ trợ tạo việc làm, chuyển đổi nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh Yên Bái có hơn 70% lao động là người dân tộc thiểu số ở khu vực nông thôn, vùng cao, vùng sâu. Việc đào tạo nghề gắn với thực tế vùng miền, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động sẽ là động lực xóa nghèo, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 53 ao hồ đầm, trong đó có nhiều hồ thủy lợi có dung tích từ 100.000 mét khối trở lên, cung cấp nước sạch, nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra còn 19 hồ đầm phục vụ tiêu thoát nước cho các khu đô thị và khu dân cư tập trung, khu cụm công nghiệp. Trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên hiện có rất nhiều ao hồ đầm đang được quản lý khai thác phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, tiêu thoát nước cho nhiều khu dân cư mỗi mùa mưa tới. Hiện tại những ao hồ đang phát huy tác dụng song cũng có nguy cơ cao bị xâm lấn nếu không có biện pháp quản lý. Phản ánh của phóng viên thời sự. Theo thống kê, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên hiện có 13 ao hồ đầm, trong đó có 7 hồ đầm có dung tích chứa nước lớn, phục vụ sản xuất cho 130 ha lúa. Tuy nhiên, qua khảo sát, có một số công trình thủy lợi hiện đang bị xâm lấn. Đặc biệt, việc quản lý mặt nước hiện nay bị chồng chéo gây khó khăn trong quy trình vận hành. Điển hình như hồ đầm Hậu, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Phần đất ven hồ và các đảo nổi đã được giao cho sân golf ngôi sao Yên Bái quản lý, còn mặt nước do một đơn vị thủy lợi quản lý tưới tiêu và điều tiết lũ, dẫn đến khó khăn trong quản lý vận hành hồ chứa. Nhiều người dân ở khu vực này cũng khó khăn trong việc khai thác nguồn lợi thủy sản từ hồ đầm Hậu để mưu sinh, như một người dân ở xã Minh Quân, huyện Trấn Yên nói.
Bây giờ sân golf thì nó đắt thu hẹp à, nên lấy đâu nó cá kiếm, mà người dân nói chung là sinh sống ở mỗi cái hồ.
Tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, hiện có 6 ao hồ đầm có chức năng tiêu thoát nước đô thị. Bên cạnh đó, phường còn có 3 hồ ở ngay trung tâm phường đang được đầu tư cải tạo, xây kè tạo cảnh quan. Nhưng tại hồ Tràn Tập thuộc khu dân cư Đồng Tiến hiện đang bị ách tắc dòng chảy, khiến cho hơn 1.000 mét vuông đất màu của người dân không thể khai thác và canh tác được. Khi mưa lớn, nước dồn nhiều nơi về đây không kịp thoát ra sông Hồng đã gây ngập cục bộ. Ông Ngô Quốc Mạnh, cán bộ địa chính xây dựng phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với cái diện tích của các hộ dân vào đấy là khoảng hơn 1 ha đấy, là trước kia là dân là trồng lúa, trồng rau màu, trồng bon, khoai, nhưng mà đến nay thì cách đây khoảng chục năm nay rồi thì là cũng bị ngập úng cục bộ, do đó là cái đã thành một cái mặt nước.
Bên cạnh thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ hiện trạng các ao hồ đầm cũng như triển khai các dự án xây dựng kè tạo không gian xanh cho cảnh quan đô thị, phát triển chăn nuôi thủy sản, thì việc giữ gìn và bảo vệ không gian mặt nước ở khu vực đô thị và ở nông thôn là một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong quy hoạch nhằm phát triển kinh tế xã hội. Mặt khác, để kiểm soát chặt chẽ tránh việc lợi dụng san lấp ao hồ đầm sử dụng vào mục đích khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định số 1188 phê duyệt danh mục ao hồ đầm không được san lấp giai đoạn 2021-2030, gồm hồ thủy lợi có dung tích từ 100.000 mét khối trở lên. Các ao hồ đầm nằm trong mục trục tiêu thoát nước cho các khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu cụm công nghiệp, các hồ chứa thủy điện đã tích nước phát điện. Đây được coi là giải pháp hữu hiệu nhằm quản lý có hiệu quả các ao hồ đầm trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại Bảo tàng và Thư viện Tổng thống John Kennedy ngày 12 tháng 9, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi người dân nước này đoàn kết vì một mục tiêu quốc gia mới, đó là nỗ lực nhằm chấm dứt căn bệnh ung thư. Trong bài phát biểu, Tổng thống Biden đã truyền tải thông điệp cách đây 60 năm của cố Tổng thống Kennedy ví những nỗ lực chống ung thư của ông với cuộc chạy đua vào vũ trụ cách đây nhiều thập kỷ nhằm khích lệ người dân Mỹ. Tổng thống Biden hy vọng sẽ đưa nước Mỹ đến gần hơn với mục tiêu mà ông đặt ra hồi tháng 2 là giảm 50% tỷ lệ tử vong do ung thư ở Mỹ trong 25 năm tới và cải thiện đáng kể cuộc sống của những người chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân ung thư. Hiệp hội Ung thư Mỹ ước tính trong năm 2022 sẽ có khoảng 1,9 triệu trường hợp ung thư mới được chẩn đoán và 609.360 người sẽ tử vong vì các bệnh ung thư. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, ung thư là căn bệnh gây tử vong cao thứ hai tại nước này sau bệnh tim. Đáng chú ý, ung thư phổi là căn bệnh cướp đi nhiều sinh mạng nhất tại Mỹ. Trong số 1.670 ca tử vong do ung thư mỗi ngày tại Mỹ, thì có 350 trường hợp ung thư phổi.
Ngày 12 tháng 9, Thủ tướng Na Uy Jonas Stoltenberg khẳng định nước này sẽ tăng cường đối thoại với Liên minh châu về nguồn cung khí đốt, song Oslo cho rằng việc áp giá trần khí đốt Nga sẽ không giải quyết được tình trạng thiếu hụt năng lượng của châu Âu. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Na Uy đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu von der Leyen. Phát biểu sau cuộc điện đàm, nhà lãnh đạo Na Uy cho biết nước này sẽ tổ chức các cuộc đối thoại trên tinh thần cởi mở với Liên minh châu EU. Ông Jonas khẳng định Na Uy luôn là nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy của châu Âu. Tuy nhiên, chính phủ Na Uy không thể trực tiếp đưa ra mức giá trần khí đốt châu Âu, mà các điều khoản chi tiết liên quan đến hợp đồng mua bán năng lượng sẽ do các công ty xuất nhập khẩu khí đốt của nước này thực hiện. Na Uy không phải là thành viên của Liên minh châu Âu. Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine, châu Âu nhập khẩu 40% lượng khí đốt sử dụng từ Nga, 20% đến 25% từ Na Uy. Na Uy đã trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của EU sau khi Nga gần đây cắt giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu.
Iran đã phát triển một loại máy bay không người lái cảm tử được thiết kế đặc biệt để tấn công các thành phố ven biển lớn nhất của Israel trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Chỉ huy lực lượng mặt đất Iran tiết lộ Tehran đã chế tạo thành công máy bay không người lái Aras-2, phiên bản mới hơn của máy bay không người lái cảm tử tầm xa Aras-1. Được giới thiệu là thế hệ máy bay không người lái không có đối thủ, Aras-2 được thiết kế đặc biệt nhằm mục tiêu tới hai thành phố Haifa và Tel Aviv của Israel. Trong một tính năng nổi trội của Aras-2 là khả năng truy xuất thông tin nhiều lần trước khi tấn công và loại bỏ mục tiêu được chỉ định.
Cơ quan giám sát nông nghiệp của Liên minh châu Âu cho biết, trong năm nay, sản lượng ngô của Ukraine dự kiến giảm 24% so với năm ngoái và thấp hơn 5% so với trung bình 5 năm, xuống còn 32 triệu tấn. Theo cơ quan giám sát nông nghiệp của Liên minh châu Âu, cuộc xung đột ở Ukraine đã làm giảm diện tích ngô, ngũ cốc và hoa hướng dương, do đó dự báo sản lượng hai loại cây này đều dưới mức trung bình 5 năm dù có triển vọng khả quan về năng suất. Theo cơ quan này, khoảng 4% ngô, 10% hoa hướng dương và 7% sản phẩm đậu tương tập trung ở các khu vực hiện đang có xung đột. Đối với các cây vụ đông đã qua mùa thu hoạch, tỷ lệ này lần lượt là 22% sản lượng lúa mì, 20% lúa mạch và 13% hạt cải dầu.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam đã diễn ra trận đấu muộn vòng 6 giải vô địch quốc gia Italia giữa Empoli và AS Roma. AS Roma khởi đầu trận đấu với tốc độ cao và họ sớm có được bàn mở tỷ số từ cú sút xa đẹp mắt của Paulo Dybala. Đội chủ nhà có những cơ hội để gỡ hòa sau đó, tuy nhiên cũng phải tới phút 43 trận đấu mới trở về vạch xuất phát khi Brandi đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn Rui Patricio không thể cản phá. Sang hiệp 2, AS Roma tiếp tục duy trì sức ép và đến phút 71, Tammy Abraham đã giúp đội khách dẫn trước 2-1. Khoảng cách còn có thể được nới rộng nếu như Lorenzo Pellegrini không sút hỏng quả 11m. Đến phút 87, Empoli chỉ còn chơi với 10 người khi Akapro nhận thẻ đỏ sau một pha bóng thô bạo. Màn so tài trên sân Carlo Catletani khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho. Kết quả này giúp họ vượt qua Inter Milan để vươn lên xếp thứ 6 giải vô địch quốc gia Italia với 13 điểm sau 6 trận đấu. Còn tại La Liga, Osasuna có cơ hội vàng để tiến sát đến với Barcelona, gây sức ép lớn lên cuộc đua top 4. Và thầy trò huấn luyện viên Arrasate đã nắm rất tốt cơ hội bằng vàng này. Almeria là một đối thủ cực mạnh phù hợp cho Osasuna. Osasuna dù phải làm khách nhưng đã nỗ lực tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thành quả đến với thầy trò huấn luyện viên Arrasate ở phút 28 khi tiền đạo Avila tận dụng tốt đường kiến tạo của Ruben Garcia mở tỷ số cho đội khách. Một trong những lý do khiến Almeria khởi đầu tệ hại đó là bởi hàng công của họ thiếu hiệu quả. Còn rất nhiều thời gian nhưng đội chủ sân Powerhouse đã không thể tìm được bàn gỡ, chấp nhận thất bại 0-1. Nhờ đó, Osasuna có điểm số thứ 12 kém đội nhì bảng Barca 1 điểm và đội đầu bảng Real Madrid 3 điểm. Cuối cùng thì Diego Costa cũng trở lại ngoại Anh khi gia nhập Wolverhampton theo dạng chuyển nhượng tự do. Trên trang chủ của đội bóng, Wolverhampton đã lên tiếng xác nhận chiêu mộ thành công tiền đạo Diego Costa theo dạng chuyển nhượng tự do. Đội bóng này cũng cho biết tiền đạo người Tây Ban Nha ký hợp đồng với Wolverhampton có thời hạn đến hết mùa giải 2022-2023. Năm nay đã 33 tuổi, trước khi cập bến Wolverhampton, Diego Costa đang trong tình trạng thất nghiệp khi chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ của Brazil Atlético Mineiro hồi tháng 1/2022. Wolverhampton liên hệ với Costa sau khi Sara Kalasic nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương dây chằng đầu gối. Do chân sút người Tây Ban Nha đang là cầu thủ tự do nên anh có thể gia nhập bất kỳ đội bóng nào dù phiên chợ hè 2022 đã đóng cửa.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 9, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tuất khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc, đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.